Trước mà chúng tôi bỏ lỡ đi chừng thì cái phần chánh văn sau khi Đức Phật kêu ngài Xá Lợi Phất mà nói lại những cái duyên sự, những cái cảnh giới của cái cõi Di Đà, cõi tịnh độ, thì ngài mới nói lại với ngài Xá Lợi Phất cái lý do tại sao mà cái cõi kia được gọi là cõi Di Đà, cõi tịnh độ, tại sao mà Đức Phật kia thì có cái danh hiệu là Đức Phật A Di Đà. Thì quý vị thấy rằng là trong cái đạo Phật á, ai đây có niệm hồng danh Phật, có lại tam thiên Phật, bốn thiên Phật á, thì chúng ta thấy rằng tất cả một vị Phật có một cái danh hiệu riêng. Và thường thường ở chúng ta niệm thì cứ biết là niệm Phật, nhưng thực sự một danh hiệu Đức Phật như vậy có cái ý nghĩa riêng của nó, có cái ý nghĩa riêng của tại sao Đức Phật nó lấy danh hiệu đó mà không lấy danh hiệu khác. Thì Đức Phật A Di Đà sở dĩ có tên là A Di Đà đó là bởi vì cái thọ mạng của ngài vô lượng vô biên, và cái hào quang của ngài cũng là vô lượng vô biên. Thì chẳng những là ngài chính đức từ của A Di Đà thọ lượng vô biên, mà ngay cả nhân dân, tức là những người sanh ở trong cõi nước của ngài đó, thì cũng được thọ lượng vô mạng vô biên nữa. Thì sau đó thì Đức Phật mới gọi tiếp và nói thêm rằng ông Xá Lợi Phất, từ khi Đức Phật A Di Đà thành Phật tới nay đã 10 kiếp rồi. Thì ở đây quý vị nào có từng tụng kinh Pháp Hoa đó thì biết là cái tiền kiếp Đức Phật A Di Đà có rất nhiều lần ngài xuất gia rồi ngài thành Phật. Ở đây nếu vị nào có tụng kinh Di Đà, tụng kinh Pháp Hoa thì biết rằng có một cái thời có vị là Phật Đại Thông Chí Thắng có 16 vị dương tử xuất gia, rồi trong đó có vị dương tử thứ 9 thành đạo là Đức Phật Di Đà. Trong kinh Miêu Hoa thì cũng nói là có cái thời Đức Vua là Vô Vô Chánh Niệm cũng phát tâm xuất gia rồi thành đạo, thì là A Di Đà. Hay là có một cái chuyện khác là ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo xuất gia thành Phật, thì là A Di Đà. Thì thực sự nói trong này nó là 10 kiếp rồi đó. Thì cái ý nghĩa nó là gì? Quý vị có phải là 10 kiếp chúng ta đếm là 1, 2, 3, 4 không? Chứ phải vậy. 10 kiếp thôi coi như là đã lâu rồi, đã lâu rồi. Bây giờ ví dụ như là một kiếp là bao nhiêu năm đó, mấy triệu năm đó, 10 kiếp rất là lâu rồi. Mà thực sự ra cái chỗ này nè, thì cái hình những cái kiếp mà ngài hiện ra là ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, hay là dưới thời vua thì hiện là vua Vô Chánh Niệm vân vân á, thực sự chỉ là cái ứng thân của ngài thôi. Còn trong đạo Phật á thì về cái pháp thân á thì từ trước bây giờ vẫn là thành Phật. Thế nên quý vị đọc cái chỗ này, nếu mà chúng ta hiểu được cái chỗ mà thì cái thập kiếp, tức là từ thủy tới bây giờ đã thành Phật rồi. Có như vậy chúng ta mới hiểu được rằng ở trong kinh tại sao nói rằng mình ở trong kinh Pháp Hoa đó, mình nói rằng nếu mà mình một niệm năm vô Phật gia dĩ thành Phật đạo đó. Ở đây quý vị là trong kinh Pháp Hoa thì có tin chỗ đó không? Có tin không? Ở trong kinh nói rằng nhất niệm năm vô Phật gia dĩ thành Phật đạo. Quý vị niệm một tiếng năm vô Phật thành Phật rồi. Ở đây quý vị có nghĩ là mình thành Phật rồi không? Có không?
Có chứ.
Mình thành Phật chứ. Làm gì quý vị đừng có tưởng Phật. Nếu quý vị tưởng Phật là ngồi như vậy đó để cho chúng ta lại lục đó, thì cái này là Phật gì quý vị? Báo thân Phật là cái Phật hiện ở thế gian. Còn nếu mà hiểu Phật là nhất niệm Nam Mô Phật gia ý thành Phật đạo, chỉ đã một niệm Nam Mô Phật thôi đã thành Phật rồi. Thì Phật, tôi nói quý vị, Phật có hai thế, có hai cái hình thức khác nhau. Một là thế gian Tam Bảo, thế gian Phật Bảo là gì nè, là cái hình tướng, cốt tượng, vân vân. Còn cái thứ hai là diễn biến là xuất thế gian Phật Bảo là gì? Phật, thường thường quý vị nói là có Phật, có Pháp, có Tăng. Phật tượng trưng cái gì? Phật tượng trưng cái giác ngộ, Pháp tượng trưng sự thật, Tăng nó tượng trưng cái phạm hạnh. Vậy thì khi nói giác ngộ thì quý vị nói rằng tôi đã thành Phật có nghĩa là sao? Nghe tôi đã có giác ngộ. Quý vị có giác ngộ không? Có không? Có chứ. Nếu không có giác ngộ, quý vị không có ngồi đây bây giờ. Bởi vì giác ngộ là sao? Gọi là giác ngộ là thấy được con đường đi. Mình biết được con đường, mình tin được con đường. Nói giác ngộ á, thành thử ra khi mà chỗ này nè, mà nói đọc có kinh Pháp Hoa, quý vị nói rằng, ai hỏi rằng, nói rằng trong kinh nói rằng à, một niệm Nam Mô Phật thì đã thành Phật đạo rồi, đã thành Phật rồi. Vậy thì hỏi quý vị là quý vị thành Phật chưa? Còn quý vị nói là chưa đó, thì sao? Nếu nói chưa thì kinh nói sai. Vì trong kinh nói là một tiếng niệm Phật cũng thành Phật rồi. Nếu nói chưa thì là kinh nói sai. Mà nói thành Phật rồi đó, thì sao? Thì đừng có hiểu lầm là mình thành Phật như là Đức Thế Tôn ngồi đó mình làm, phải vậy. Vì trong kinh nói là khi mình niệm Phật là thành Phật rồi, nghĩa là sao? Nghĩa là khi thành Phật rồi đó mình đã thấy được cái chỗ giác ngộ. Nhiều ít giảng ít, nhưng mà trong khi niệm Phật á, thì vì cái niệm giác ngộ mình mới niệm Phật. Nghĩa là niệm Phật ở đây tức là niệm giác ngộ. Và tất cả chúng ta ở đây phải nói rằng không ít thì nhiều thì đều có giác ngộ hết. Nếu không có giác ngộ thì chúng ta không có tới chùa, nếu không có giác ngộ chúng ta không có ngộ đang nghe kinh, vân vân. Vậy thì cái giác ngộ mà chúng ta có đó, thì trong đạo Phật có hai loại giác ngộ. Một cái là giải ngộ, một cái là liễu ngộ. Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó, ngài ngồi dưới gốc Bồ Đề, ngài được cái liễu ngộ, như là ngài giác ngộ hoàn toàn. Còn chúng ta gọi là giác ngộ mà chúng ta giác ngộ một phần thôi thì gọi là giải ngộ, nghĩa là chỉ ngộ một phần thôi, mới ngộ chút chút thôi. Biết được là thế gian có những cái khổ, biết được là ở chùa, tin tưởng vào Đức Phật thì tới chùa, thì cái đó mới có chút chút thôi. Thì nếu mà chúng ta tiếp tục cố gắng thì cái giải ngộ sẽ đưa tới cái liễu ngộ. Tức là cái ngộ nhỏ nó sẽ dần dần đi tới cái ngộ lớn. Cái điều là chúng ta phải kiên trì cố gắng thôi. Hiểu đoạn tiếp Đức Phật nói rằng lại nữa ông Xá Lợi Phất, Đức Phật A Di Đà kia có vô lượng vô biên thanh văn, đệ tử thanh văn, mà các vị đều là bậc A La Hán, đệ tử thanh văn của ngài rất đông, không thể đếm tính mà biết hết được. Cả đến chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Thì quý vị thấy rằng thường thường á, trong khi mà trong kinh Thích Phật, Đức Phật Thích Ca, thì thường thường ngài có bao nhiêu vị đệ tử quý vị? Đức Phật Thích Ca thường thường ngài thuyết pháp thì có 1.250 vị tùy theo, tức là những vị đệ tử thanh văn á. Còn Đức Phật A Di Đà thì là sao quý vị? Vô lượng vô số vô biên, nhiều không tính hết rồi. Và tất cả những đệ tử thanh văn của ngài đều là bậc La Hán. Là thanh văn là những người xuất gia là thanh văn, nhưng mà những người xuất gia đó không phải là 100 người xuất gia đều đạt được bậc La Hán hết. Thì ở đây á, toàn là những bậc A La Hán. Mà nếu nói A La Hán thì chúng ta nghĩ rằng tịnh độ tức là cõi của những người tiểu thừa, nhưng mà không phải như vậy. Bởi vì sau đó ngài nói tiếp, cả đến chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Có nghĩa rằng cái cõi thế gian này chúng ta thấy rằng á, đi tìm một người đi tu đã là khó rồi. Ngài sư Đức Phật cũng không có rõ ngài có bao nhiêu đệ tử. Nhưng mà thường thường khi mà nói pháp á, thì là có 1.250 vị. Còn ở trên cõi cực lạc á, thì ngài A Di Đà có vô lượng vô số vô biên, đếm không hết, kể không hết. Và bên cạnh những vị đệ tử thanh văn A La Hán thì lại còn có chín Bồ Tát nhiều như vậy nữa. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta được sanh về tịnh độ thì hết sức là thích thú. Bây giờ ở đây quý vị thấy rằng kiếm một người đi tu phàm tăng đã là khó rồi, mà kiếm một vị A La Hán là khó hơn nữa, cũng chỉ là cái vị Bồ Tát. Ở đây mà giả sử tôi nghĩ rằng nếu có vị nào mà biết là có cái vị Bồ Tát ở đâu đó, đại khái là ở tiểu bang nào, thì nhất định chúng ta cũng phải tới rồi đảnh lễ vị Bồ Tát. Nhưng mà cái này thì ở trong tịnh độ đó thì là vô lượng vô số, cái bậc La Hán Bồ Tát. Thì ngài nói tiếp là ông Xá Lợi Phất, cõi nước Đức Phật A Di Đà kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Cái đoạn này thì Đức Phật mới kêu ngài Xá Lợi Phất mà tóm lại cái phần ý ở trên. Cái thành tựu công đức trang nghiêm, tức là cái công đức trang nghiêm là những cái phần Đức Phật đã kể bài trước á. Cái cõi nước thanh tịnh, Đức Phật thanh tịnh, cây thanh tịnh, cái chim thanh tịnh, và luôn cả những cái chúng thanh tịnh, tức là cái thanh văn, đệ tử thanh văn và Bồ Tát. Lại nữa ông Xá Lợi Phất, các chúng sinh trong mười phương sinh sang khỏi nước Cực Lạc đều là các vị chứng ngôi bất thối chuyển, mà trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ. Số lượng các vị ấy rất nhiều, không thể đếm tính mà biết hết được, song chỉ có thể dùng chữ vô lượng vô biên vô số để nói được mà thôi. Thì ở đây đó, Đức Phật mới gọi ngài Xá Lợi Phất cho biết rằng các chúng sinh trong cõi Phật đó thì là đều là các vị chứng ngôi bất thối. Ở đây thì quý vị thấy tại sao gọi là chúng sanh, là các chúng sinh ở mười phương sinh hay Cực Lạc đều là các vị chứng ngôi bất thối. Vậy thì chúng sanh thường thường chúng ta nghĩ là chúng sanh tức là chúng ta đây, những người lăn lộn ở trong sáu nẻo luân hồi gọi là chúng sanh. Nhưng mà những người sanh thân tịnh độ đó thì thấp lắm cũng là hạ phẩm hạ sanh, mà hạ phẩm hạ sanh thì những người đó đều là những người mà có cái năng lực vô biên, có sự sống vô biên. Nhưng mà dù sao nữa thì kể cả Bồ Tát thập địa đối với Phật thì vẫn còn là chúng sanh. Thì chúng ta đừng nghĩ là chúng sanh là những người như chúng ta đâu, không phải. Kể cả những Bồ Tát thì đối với Phật thì vẫn gọi là chúng sanh. Thì ở đây á, Đức Phật mới cho ngài Xá Lợi Phất biết rằng tất cả những cái người sanh sang nước Cực Lạc đều là những vị chứng ngôi bất thối chuyển, và trong đó có nhiều vị nhất sanh hữu xứ. Tức là sao quý vị? Tức là những người nào ở trong cái cõi mười phương mà cầu sanh về tịnh độ và sanh sang nước đó rồi đó, thì đều là ở cái chỗ gọi là bất thối chuyển. Bất thối chuyển là sao? Nghĩa là không có lui sụp, không có lui, không có sụp, thì lúc nào cũng tiến lên cái con đường đạo nghiệp của mình hết á. Ở còn chúng ta thì chúng ta có được cái bất thối chuyển chưa? Được chưa quý vị? Chưa. Mình phàm phu thì sao? Lúc nào cũng sanh tâm thối chuyển. Tới chùa thấy Phật, thấy với thầy, gặp nhau thì muốn tu, rồi bỏ về nhà thì sao? Công việc nhà thì là cái này cái nọ cái kia, nó quay cái hết muốn tu rồi quên mất cái chuyện tu rồi. Tại khi chúng ta phàm phu á, khó giữ được cái lòng mà bất thối chuyển lắm. Chúng ta tu 10 ngày nghỉ ngày ha, rồi lâu lâu tu 1 năm nghỉ được 2 năm. Tôi nhớ cái chuyện này thắc cười, bất thối chuyển nên kể quý vị nghe câu chuyện thiệt. Hai tuần trước tôi giảng kinh đến Từ Quan á, trước khi tôi đi giảng thì có ông bà đó bảo đi qua đây lâu rồi, hồi bên bảo ở bên trại tị nạn đó thì có cái phát tâm, sợ quá thì sợ chết quá đi, rồi phát tâm cạo cái đầu ăn chay 1 tháng. Rồi hôm đó là tới thăm tôi rồi nói thăm, nói thầy bây giờ coi cho tôi, mong tôi chịu tội giùm nha. Nói thầy bây giờ tôi hồi trước tôi lỡ tôi giấy cạo đầu rồi ăn chay 1 tháng thì để chậm chậm được không thầy? Rồi qua Mỹ mấy năm rồi để chậm chậm luôn, nó là cái lòng là thối chuyển đó, thối chuyển đó. Thành thử ra tại sao chúng ta thối chuyển quý vị? Quý vị có để ý biết mình tại sao mình thối chuyển không? Cái lý do mình thối chuyển là phần lớn những người phàm chúng ta do cái cảnh mà bị thối chuyển, do cái cảnh, do cái chỗ chúng ta ở mà bị thối chuyển. Tới chùa thấy người ta lại Phật ha, thấy những người lớn trẻ nhỏ lại Phật, thấy tu hành thì mình do cái cảnh đó, mình níu vào cái cảnh mình phát tâm mình tu. Còn về nhà thì sao? Con bên, cháu bên, tiền của bên, điền đất bên, thì khi đó thì cái tâm mình nó hướng về cái điền đất, cái của cải. Vậy thì do cái cảnh á, mình cái người mà những cái người mà thượng căn thượng trí đó thì họ nói ở chợ tu cũng được đó, ở chợ tu cũng được. Nhưng mà đối với mình là những người mà hạ căn hạ trí á, thì sao có bị tùy cái cảnh mình tu. Ở đây có những cái để ý hay không? Gần người bạn mà năm năm đi chùa thì mình có cái nếu mình đi thường. Còn gần cái người ở chung, những người mà không thích đi chùa, thích đi chợ búa thì mình có cái nếu mình thích đi theo chợ búa. Vậy thì do cái cảnh mà cái phàm phu chúng sanh như mình, do cái cảnh mà mình nương theo mình thôi. Chứ còn nếu mà mình không vững á thì sơ ý là mình bị cảnh lâu rồi. Mình nhớ là trong Pháp Cửu Đàn Kinh rồi tổ có nói đó, cái người tụng kinh Pháp Hoa nếu mà mình giỏi đó, mê đó, xin lỗi, ngộ thì mình chuyển được pháp qua, còn phải mê thì bị pháp qua nó chuyển là vậy đó. Là bởi vì mình như vậy, mình ở thế gian lẫn lộn như vậy nè. Nếu mình ngộ, mình thấy được con đường đi, mình tu quyết mình đi á, thì mình chuyển được thế gian, ở nhà tu cũng được. Nhưng ngược lại, nếu mình lang bang, mình phàm phu, mình sơ cơ á, thì là đi vào chùa tu mới được, ở nhà tu không được. Là bởi vì do cái cảnh ở bên ngoài nó chuyển mình. Vậy thì còn ở trên này đó, ở trong đạo Phật, trên lên cái tịnh độ đó, thì tất cả những người lên đó đều ở ngôi bất thối chuyển. Tại sao họ bất thối chuyển? Không có ai thối lui hết. Mình thì ba hồi lúc mình thấy thành Phật thì thấy Phật nữa là con phát tâm thành Phật. Đó rồi chút về thành Phật bộ khó quá, thôi thành Bồ Tát cũng được, thành Văn cũng được. Cái này có cái gì? Tôi kể cho mình nghe một câu chuyện. Trước có một cái hòa thượng, có một chú sa di theo hầu nè. Thì hòa thượng là bậc A-la-hán. Chú sa di đi với ngài đi khất thực, đi xin ăn đó. Thì thấy mùa ta làm ruộng, dòm thấy người nông phu cực khổ quá, chân lấm tay bùn, rồi thấy thương quá. Cái chú sa di đó nó phát tâm, nó cầu nguyện quá, khổ quá, chúng sanh vì miếng ăn mà phải khổ, bao nhiêu loài trùng chết rồi phải cực khổ dân nắng và mưa, tôi ráng tôi tu thành Phật tôi độ họ. Thì ông thầy ổng biết được cái tâm của người đệ tử, cháu biết lão nó thôi mà đi trước. Là bởi vì sao? Với ông thầy là một thanh văn a la hán, ông đệ tử là sa di nó mời thị trước đó. Rồi thì ông nhỏ ổng cũng ngay đi trước một hồi, ổng cha bộ mệt quá ha, tu là hình Phật bộ với người biết bao nhiêu mà hết, biết bao lâu mới hết, thôi mình tu cho mình thôi. Khi đó ông thầy nói thôi chú trở lại đi sau lưng tôi. Mình cũng vậy đây đó quý vị. Ở đây mà quý vị có việc nào mà suy nghĩ về mình á, thì mình thấy cái tâm tư mình không có, không bao giờ nó cũng ở một chỗ không có. Bữa nay thì mình thấy mình muốn, nhưng rồi mai thì lý do nào đó mình lại thôi luôn, mình lại thôi luôn. Có khi đó mình tự dối mình á, tự dối mình á. Ví dụ mình trong bụng mình á, nó là mình thôi để mình phát tâm mình lại Phật hay lại hồng danh, lại 108 lại đủ 108 lại. Đó rồi cái bữa đó lại rồi nửa chừng chứ làm biến, sanh tâm làm biến. Nó thôi bây giờ đâu có cần lại đủ, lại cái tâm mình là quý rồi. Vậy thì có khi tự dối mình mà cái nói là tâm mình là quý rồi. Tôi thấy có, tôi biết là có thật sự có nhiều người tự dối, không có tự dối mà tự an ủi mình bằng cách đó. Ví dụ đi chùa ha, có người đó muốn đi chùa đó, thế đi chùa thì Phật nó không tâm. Thì nói như vậy để chi? Để biện minh, để tự biện minh cho mình để khỏi đi chùa. Vậy thì chúng ta cũng phải cố gắng để nhớ là chúng ta hãy trên con đường đạo Phật đó. Đạo Phật là cái con đi trong cái đạo Phật là đi cái đường nước ngược chiều, nước ngược. Nếu mà chúng ta không tiến thì chúng ta lụt, chúng ta không tiếp tục tinh tấn thì chúng ta lúc nào chúng ta nuôi mất, chúng ta không hay. Vậy thì khi mình lên tịnh độ thì không có tình trạng này. Tại sao vậy? Bởi vì như quý vị đoạn trước đó, thì khi mình lên tịnh độ rồi thì nhất thiết chư thượng thiện nhân tâu hộ nhất xứ. Tất cả những người sanh đến quả tịnh độ đều là những người thuận thiện. Thiện mà là thuận thiện đó. Thiện là lành, mà thuận là cực lành. Những người cực lành mới được sanh lên tịnh độ. Và khi mà chúng ta phạm phu sanh lên tịnh độ thì sao? Cái hoàn cảnh, cái bối cảnh tịnh độ nó giúp chúng ta lúc nào cũng là khởi cái tâm tinh tấn, không có phải là thối chuyển. Tại sao vậy? Một là cái hào hoang trợ lực trợ niệm của Đức Phật, Đức Phật A Di Đà hào hoang này chói khắp mười phương. Hai là sao quý vị? Quý vị nhớ cái gì? Tự nhiên hồi trước mình kể đó. Một là hào quang của Đức Phật, hai là những cái chúng sanh ở trong đó. Bởi vì tất cả những người chúng đó đều là thiện hết á. Mà mình gần những người thiện thì sao quý vị? Mình trở thành thiện. Trong kinh A Hàm Đức Phật có nói đó, cái người mà làm thiện ở gần người thiện á thì cũng như cái người đi trong sương vậy đó. Mình không thấy ướt nhưng mà mình mát. Còn cái người Việt Nam mình có câu sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy thì hào hoa Đức Phật giáo hộ mình là một, gần gũi những chư thượng thiện nhân. Cái thứ ba nữa là lúc nào mình cũng nghe được cái tiếng nói pháp màu, tiếng nói thiện đó. Bây giờ ở thế gian này đó, một tuần lễ quý vị nghe pháp một lần ha, mà nghe một lần như vậy có được không già? Nhưng mà ở trên kia quý vị thấy á, chim trời, cái chim của Đức nói pháp, cái cây của Đức nói pháp nữa. Thì chúng ta sống lúc nào cũng trong cái tiếng pháp của Đức Phật, trong pháp âm của Đức Phật. Mà như vậy thì sao quý vị? Làm sao thối chuyển được? Bao giờ cũng có người bạn lành kế bên, bao giờ cũng có tiếng nhắc nhở mình thì không bao giờ thối chuyển được hết. Mà chẳng những không thối chuyển mà những người sanh trên đó đều là những vị nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ nghĩa là sao? Nhất sanh là có một lần, một kiếp. Bổ xứ là được bổ đi làm tụng xứ, làm Phật ở một phương. Vậy thì khi sanh về tịnh độ, chẳng những mình làm cái thần dân, làm chúng sanh có tịnh độ đối Phật Di Đà không, mà mình còn là Phật ở trong một kiếp nào đó. Đức Phật bởi vì nhất sanh bổ xứ chứ là làm Phật. Một cái lúc nào đó mình sẽ làm Phật. Như bây giờ chúng ta gọi từ thường gọi Đức Di Lặc là cái bậc nhất sanh bổ xứ đó. Là bởi vì Ngài được bổ xứ làm cái giáo chủ hội Long Hoa, chứ là cõi đời chúng ta này, trong tương lai. Nhưng mà khi lên trên tịnh độ rồi thì tất cả những vị đó đều là những bậc nhất sanh bổ xứ, ai cũng thành Phật được hết. Cái chỗ này đó thì quý vị thực sự đó là người đạo Phật đừng ngại. Khi quý vị nghe thì tôi biết là có nhiều người tu thiệt, nhưng mà nghe nói mình thành Phật đó thì sợ. Khi mà họ theo đạo Phật họ tu, họ chỉ mong những cái điều mà sao quý vị? Chỉ mong yên lành, chỉ mong mạnh khỏe, rồi chỉ mong là sau đó cho chết cho nó gọn, chứ không giàu có kiếp sau, chỉ mong như vậy thôi. Mà thường ít có nhiều người dám mong là thành Phật, ít lắm. Người chúng ta khi đạo Phật, Đức Phật có cái điều là khác với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thì khi là cứ quỳ lụy, cứ cầu nguyện, rồi những vị giáo chủ đó sẽ tùy theo cái sự thương tưởng của vị giáo chủ đối với những người tín đồ, mà vị chủ sẽ ban thưởng cho những vui á, hãy thương người trung thành nào đó thì cho cái gì đó. Đức Phật không có như vậy. Thì bao giờ thì Ngài cũng muốn là chúng ta như Ngài vậy đó. Quý vị thấy ở trong kinh Phật có nhiều đoạn là Ngài ngồi như vậy, nhưng mà Ngài nhường cái chỗ ngồi của Ngài cho người đệ tử. Và tại sao vậy? Bởi vì cái thâm ý Đức Phật bao giờ cũng là muốn cho chúng ta thành Phật. Cái đó là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói tại sao mà Ngài Đức Phật ra đời, là bởi vì muốn cho tất cả chúng sanh á, sao quý vị? Ngộ nhập Phật chi kiến, đi vào chỗ thấy được chư Phật. Thì Ngài không có độc tài, Ngài không là một cái giới của độc tài, mà Ngài muốn tất cả chúng ta đều ngồi chung một chỗ ngồi như Ngài. Và cái vấn đề đặt là chúng ta phải tin, phải làm theo Ngài mới được. Thì trên cõi tịnh độ đó thì chẳng những là những người đó bất thối, mà những người đó còn như là quyết sanh bổ xứ thành Phật. Ở đây quý vị có tin là mình thành Phật không? Có không? Nhất sinh bổ xứ thì là một kiếp nào đó thành Phật. Mà một kiếp nào đó thành Phật thì có thể có nghĩa như vậy. Nếu ra nhìn trong nghĩa đen á, thì có thể là trăm ngàn năm sau, 500 ngàn năm sau thành Phật. Nhưng mà nhìn theo một cái nghĩa mà về lý á, thì sao quý vị? Có những khi chúng ta thành Phật, mà có những khi chúng ta là A-tu-la, ngay trong cõi đời này. Khi nào chúng ta thành Phật? Khi mình lên được cái lúc nào đó là mình thanh tịnh á, chẳng thiện, chẳng ác, mình không có nghĩ thiện, không nghĩ ác một lòng, nhưng mà khi đó là Phật. Mà ngược lại, khi mà ngồi đây rồi, mà đương nghe đứa nhỏ giảng, đương nghe thầy giảng kinh, đứa nhỏ ngoài nó khóc la làng, nổi xanh, nổi bực kinh á, thì khi đó ngay trong góc mình là chúng sanh, mình là A-tu-la. Vậy thì, mình có thể là Phật, có thể là A-tu-la, có thể là địa ngục, ngạ quỷ đủ hết á. Ngay trong cõi đời con kiếp này nè. Vậy thì hiểu là nhất sanh bổ xứ có thể là mình thành Phật ở trong tương lai. Nhưng ngược lại là trong cái chỗ này nè, có khi một ngày 24 giờ, một giờ có 60 phút, thì có khi một phút trước mình là Phật, một phút sau mình là ác quỷ. Vậy là tùy theo cái tâm niệm của mình, tùy theo cái tâm niệm của mình. Vậy cái chỗ này nè, tức là có hai cái sự và cái lý. Nếu về sự á, thì có thể là tất cả chúng ta đều thọ ký hết, sau này có thể có thành Phật. Mà thành Phật như vậy á, thì không biết đời nào, không biết kiếp nào, bởi vì mình sau này thấy cái tội nhiều hay là phước nhiều. Ha, thành ra tội thì phải chịu cái quả báo. Vậy thì phước thì được hưởng cái gì đó. Vậy thì nếu mà tính về sự thì là có một lúc nào đó chúng ta thành Phật. Nhưng mà chắc là trước khi mà chúng ta thành Phật thì chúng phải trăm năm, trăm kiếp, ngàn kiếp bị đọa trong địa ngục trước cái đã, để trả cái tội báo cũ. Nhưng mà về lý á, thì chúng ta cũng thành Phật được. Nhưng mà có thể là 5 phút sau, một lúc nào đó lộng thanh tịnh thành Phật, giác ngộ thành Phật. Lại cái niệm sau là cái niệm mà si mê á, thì trước là bị đọa vào ác quỷ, ngạ quỷ. Này ông Xá Lợi Phất, chúng sinh trong cõi Ta Bà được nghe kinh này nên phát nguyện, nguyện sinh sang cõi nước Cực Lạc kia. Sở dĩ thế là sao? Vì được cùng hội họp tại một nơi với các bậc thượng thiện nhân như thế. Thì Đức Phật Thích Ca mới kêu Ngài Xá Lợi Phất mà nhắc nhở lại một lần nữa. Lần đầu á, thì các kinh khác thì các vị tỳ kheo hỏi Đức Phật mới nói. Còn ở chỗ này không ai hỏi mà Đức Phật kêu mà nói. Còn cái chỗ này cũng không ai nói gì hết mà Đức Phật kêu là sao lại Phật mà nhắc lại một lần nữa là chúng sanh trong cõi Ta Bà nè, nghe được cái kinh này nên cầu sanh về cõi đó. Cái chỗ này mới thấy được cái sự thương xót của Đức Phật đối với chúng ta. Nếu Ngài không kêu mà nói đó thì chắc là không có kinh này. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì những đệ tử thanh văn của Ngài đó không có ai có được thiên nhãn mà thấy được cái quả cực lạc. Không được, không biết có cái chỗ nào là cực lạc mà không biết làm sao hỏi. Thành ra vì Đức Phật thấy thương xót chúng sanh đời sau thì Ngài tự miệng Ngài nói ra, tự Ngài Ngài kêu Ngài sao lại phát ra Ngài nói. Cái chỗ này cũng vậy, thì Ngài Đức Phật nó kêu Ngài sao lại phát nhắc nhở chúng sanh đời sau á là chúng ta nên nguyện sanh về nước đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật rất là thương xót, chính Đức Phật nói với chúng ta đó là sau này chính chúng ta ở đây bây giờ là nên nguyện sanh về cõi nước đó. Tại sao vậy? Bởi vì như Ngài nói là sanh về đó rồi đó thì cũng như người mà chư thượng thiện nhân cho hội nhất xứ, tức là cùng những bậc thượng thiện nhân mà ở đó. Còn chúng ta ở đây chúng ta thấy sao thế nào quý vị? Có được chung với thượng thiện nhân không? Ở đời quý vị thấy quý vị khổ là cái gì? Hôm trước tôi có kể quý vị nghe năm tuần trước, có cái ông sợ ma đó, ông sợ ma nó rồi quý vị nhớ không? Tuần trước tôi có kể đó, ông đó ông sợ ma, sợ lắm. Nói rồi ổng bị sạt nghiệp, rồi vợ bỏ đi lấy chồng khác, vân vân, có nhiều chuyện sủi lo xảy trong gia đình, ổng buồn. Ổng đi thì gặp con ma, gặp con ma thì con ma nếu ổng sợ quá thì ổng đừng lắm đó. Thì sau đó con ma mới hỏi rằng ai làm cho ông sạt nghiệp, thì nói là những người buôn bán cạnh tranh làm cho mình sạt nghiệp. Rồi hỏi là ai làm cho có ông hư hỏng thì nó chết trên đường chết chợ, nó cũng là bạn bè nó. Rốt cuộc hỏi là người vợ, ai làm cho vợ ông bỏ ông lấy chồng khác, nói là cũng người ta. Rốt cuộc thì ma nói là ông đâu có sợ ma, ông nên sợ ma mà nên sợ con người. Con người mà phần lớn chúng ta sống ở thế gian này thì quý vị, ở đây thì có nhiều cái khổ không nói rồi, sanh ra khổ thì đương nhiên rồi, sanh già bệnh chết là căn bản rồi. Nhưng mấy cái khổ sau đó, thương nhớ xa lìa khổ nè, cầu mất đắc khổ, muốn chẳng được khổ nè, ghét gặp nhau khổ, những cái khổ đều do con người mà tạo ra. Phải không? Ở đời chúng ta tìm được những cái người mà thiện ở xung quanh nó khó lắm, nhưng mà chúng ta ở đời có những cái khổ vậy. Chỉ bốn cái đó, bốn cái khổ đầu á là do cái sự giác sanh vào hoa sen mà sanh ra, tránh khỏi được. Mà ở đây ở cùng với những chư thượng thiện nhân, tức là mình tránh được bốn cái khổ sau. Bốn cái khổ sau là cái khổ gì? Gọi là khổ sau thương nhớ xa lìa, rồi cầu bất đắc muốn chẳng được, rồi ghét Phật nhân, mình tránh được cái khổ đó ở cõi trời đó. Vậy thì mới nói là tại sao mà nói là chư thượng thiện nhân là như vậy đó, là tất cả những cái khổ, tám cái khổ căn bản chúng ta tránh khỏi, lên đến đó rồi không có khổ. Ông Xá Lợi Phất không thể lấy một chút nhân duyên của thiện căn phúc đức mà được sanh sang cái cực lạc kia. Cái chỗ này có nhiều người nghi lắm. Cái Phật nói rằng nếu có một chút nhân duyên, cái nhân duyên của đức ít ít á, sanh về nước kia không được. Vậy thì quý vị á, thì thường cái chỗ này có nhiều người nghi lắm. Mà tại sao nghi? Có nghĩa rằng nếu muốn sanh về nước cực lạc kia thì phúc đức phải nhiều lắm mới được. Phải không? Nói ngược lại, cái Phật nói rằng nếu ít thì căn phúc đức thì không sanh về được. Nói ngược lại, nếu muốn sanh về được thì phải là thiện căn phúc đức thiệt nhiều. Đó rồi quý vị nghe vậy quý vị sợ, nếu cha không biết mình phúc đức mình ít quá, sanh về được hay không? Ở đây quý vị có nghĩ là mình sanh về được không? Quý vị phúc đức nhiều hay ít? Nhiều lắm quý vị. Thật sự ra nhìn á, tại sao tôi nói nhiều? Ở đây quý vị nghĩ thử nghĩ xem, trong sáu đường tôi trong sáu nẻo luân hồi, thiên nhân địa ngục ngạ quỷ súc sanh phạm sanh mình sanh đó, trong sáu cõi chỉ có cõi người là tu được thôi. Lên cõi trời thì sung sướng quá quên tu, ha, A Tu La thì giận dữ, rồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh khó tu, tu không được. mà trong như vậy là cái tỷ lệ là 6 đường gì mà mình không sanh 5 đường kia, mình sanh một cõi người. Tức là quý vị thấy cái tỷ lệ, cái may mắn mình đã lọt vào cái chỗ này rồi. Mà cõi người thì bây giờ nhìn đi lại trong cái con người thôi, quý vị nhìn thử xem bao nhiêu người sanh ra rồi thì tật nguyền, không đuôi thì thế này thế kia thế nọ, mà mình thì ngũ căn đầy đủ, thấy không? Là cái may trong cái cõi người đó rồi. Đó mà bây giờ quý vị thấy bao nhiêu người ở Việt Nam, bao nhiêu người tan tác nhà cửa rồi vân vân vân, rồi đi từ Việt Nam qua tới bên đây, nhìn thấy có bao nhiêu người bỏ thân nơi bể, biết bao nhiêu người chết nơi biển cả, biết bao nhiêu người bị tai nạn này tai nạn nọ, mình tới bây giờ mình còn đấy, mình được phước hơn ta biết nhiêu rồi, thấy không? Thành ra mình nghĩ lại đó, mình có phước đức. Ở San Jose thì bao nhiêu người Việt Nam, bao nhiêu người tới đạo Phật, bao nhiêu người tới chùa để có dịp nghe Phật, nghe giáo pháp Đức Phật. Vậy thì mình suy nghĩ ra đó, mình phước đức nhiều lắm. Mà có như vậy, thấy như vậy đó, mình mới thấy được rằng mình có khả năng để mình trở về tịnh độ. Ít phước cũng có vậy, suy ra thì mình cũng có nhiều cái khổ. Nhưng mà những người ngồi đây phải nói rằng mình phước đức lớn lắm, bởi vì nghe được cái danh hiệu Đức Phật đó, đã là nó có phước lớn mới nghe được. Chứ không phải là muốn nghe nghe đâu quý vị, không phải đâu. Nghe được cái danh hiệu tên Đức Phật đã là có phước lắm rồi. Vậy thì chúng ta đừng có ngại. Trong kinh nói rằng những người mà nhiều phước đức nhân duyên nhiều mới thành Phật, mới trở về đó được, thì chính chúng ta đều có khả năng trở về đó. Thì ngồi đây nghe kinh, nghe được tiếng Phật ấy, thì đã là phước đức nhiều lắm rồi. Ông Xá Lợi Phất: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói về Đức Phật A Di Đà, cố gắng kiên trì danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm chẳng loạn, thì người ấy khi lâm chung từ Đức Phật A Di Đà cùng các bậc thánh hiện ra trước người ấy, người ấy trong khi chết tâm không điên đảo, liền được sinh sang khỏi nước là Đức Phật A Di Đà. Thì cái đoạn này đó, Đức Phật nói rằng những người mà ít thiện căn phúc đức không sanh về tịnh độ. Người chúng ta, tôi đã nói với vị rồi, chúng ta phúc đức nhiều lắm, thiện căn phúc đức có nhiều, nhưng mà thiện căn phúc đức không, không đủ, không đủ. Yếu tố thứ hai đó, ngoài cái chuyện thiện căn phúc đức ấy, là phải nhất tâm kiên trì danh hiệu. Đức Phật có nói thêm rằng có những người nào mà nghe nói Đức Phật Di Đà rồi đó mà kiên trì danh hiệu. Cái chỗ này quan trọng này, cái chỗ này tất cả nó cái bí quyết tu của tịnh độ là nằm ở chỗ này, đoạn này. Kiên trì danh hiệu. Kiên trì danh hiệu là sao quý vị? Kiên là gì? Kiên là luôn luôn chỉ có một cái thôi. Kiên nghĩa là luôn luôn chỉ có một cái, không có nhiều, không có tạp. Gì? Trì là gì? Trì là giữ gìn. Trì là giữ gìn. Ở đây thường thường tôi, quý vị, tôi nghe thất cười lắm, hỏi quý vị tụng kinh gì, nói bạch thầy con trì kinh Pháp Hoa, trì kinh Kim Cang. Nói trì chứ không có trì chút nào hết. Trì là giữ gìn, bao giờ cũng giữ gìn cho thật chặt chẽ, gọi là trì. Danh hiệu là danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vậy thì chuyên trì danh hiệu là lúc nào cũng giữ gìn, cũng sống ở trong cái tên gọi Đức Phật A Di Đà. Mà tên gọi Đức Phật A Di Đà tức là gì? Nói rồi, Di Đà là vô lượng, là vô lượng quang, vô lượng thọ. Tức là nếu mình lúc nào mình cũng sống trong một niệm, trong một cái một giây, một phút, mà lúc nào mình cũng sống trong cái sự sáng sủa, trong cái hào quang Đức Phật, trong cái sự vô lượng quang, trong sự sáng sủa, trong cái thượng cái danh hiệu Đức Phật, lúc nào cũng sống như vậy thì sao quý vị? Chắc chắn mình sinh về tịnh độ. Mà khi đó không cần sinh về tịnh độ, khi đó đã là tịnh độ. Tất cả chúng ta ở đây á, Đức Phật nói rằng khi nào chúng ta sống kiên trì danh hiệu, một ngày cũng được, hai ngày cũng được, ba ngày cũng được, bốn ngày tới bảy ngày, mà cái quan trọng là nhất tâm. Nhất tâm á, thường thường là chúng ta có được nhất tâm không? Không được nhất tâm. Khi chúng ta niệm Phật cho quý vị thì những người ngồi niệm chút thì thực tế nó chuyện khác, bấm cái tâm chạy ra chuyện khác. Đó rồi khi nếu chúng ta là cái người biết tu á thì không có để cái tâm nó dẫn mình đi. Cái người biết tu á thì nếu cái người biết niệm Phật á thì cái gương, cái lòng mình, cái gương á em mà vừa niệm Phật mà muốn cái tâm khởi chuyện khác thì cái gương nó phản chiếu ngay, thấy liền, biết ngay là mình đã muốn tâm chuyện khác. Và như vậy thì sao mình không theo nữa, thì nó trở là niệm Phật. Mà khi như vậy thì là mình tập dần dần. Ở đây ai cũng ngồi niệm Phật mà mới để ý mới thấy đó, mình ngồi đó, mình niệm được 5-7 tiếng đó, thì cái lòng mình nó nghĩ tới chuyện khác rồi. Nghĩ tới chuyện ăn, chuyện uống, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện người, chuyện vật, đủ thứ hết trơn. Nhưng mà nếu chúng ta không có tiếp tục mà kéo cái tâm mình lại, mà khi mình kéo tâm mình lại thì sao mình niệm Phật tiếp tục, rồi một chút nữa nó lại uông ra nữa. Mà mình cứ việc kiên trì mình kéo lại hoài, có như vậy mới được tiếp tục. Lâu ngày trời tháng nó quen rồi mới được tiếp tục. Khó. Ở trong kinh Đức Phật, mới Đức Phật nói là cái tâm mình nó như sao quý vị? Tâm viên ý mã đó. Tâm viên ý mã. Cái tâm của mình nó như là cái con vượng vậy đó. Ý mình như con ngựa vậy đó. Mà khi mà mình tu niệm Phật á, tức là mình qua như cái chữ hồng danh Đức Phật như là sợi dây, nó cột lại cái con ngựa, nó cột lại con vượng ở trong lòng mình. Mà chuyện này phải là khó thiên năng cả nên. Khó lắm. Khó vô cùng. Mà như vậy rồi thì khi mà quý vị đi nhất tâm thì sao quý vị? Thì ta bà là tịnh độ. Khi quý vị sống được trong cái niệm trong sạch đó rồi thì lúc đó thì sau này sẽ sanh chân tịnh độ đương nhiên. Nhưng mà khi đó rồi ngay cái cõi ta bà này cũng là cái tâm tịnh độ. Tôi có một câu chuyện ví dụ đến nỗi mình sẽ với mình không thành Phật, không thành, không có sanh được tịnh độ nhiều là vì lý do mình không có được cái tâm. Có một câu chuyện là có một cái cũng gần đây thôi ở bên Nhật, có cái ông đó tu được tịnh độ. Thì ổng đi tàu á, thì tàu sóng biển gặp coi như chiếc tàu là chìm, mọi người khác đều lo hết, thì ông đó ổng vẫn ngộn cười, ổng vẫn ngộn cười. Thì sao lại hỏi tại sao ổng cười? Cái có gì đâu lo, để Đức Phật Di Đà lo. Vậy là khi đó rồi ổng hết, ổng hết cho Đức Phật Di Đà. Đó là sao ổng chết? Ổng chết về thì ổng vào một cái chùa thiền. Thì ông thiền sư nó hỏi rằng ổng bao nhiêu tuổi, ông nói rằng tuổi tôi bằng tuổi Đức Phật Di Đà, tuổi tôi là tuổi Đức Phật Di Đà. Rồi hỏi rằng ông sống ở đâu, nói Đức Phật Di Đà sống ở đâu, tôi sống ở đó. Thì cái vị thiền sư đó, ông thực sự là cái người tu theo đạo Phật, tu theo tịnh độ. Tại sao vậy quý vị? Lúc nào lúc khi đó cái danh hiệu Đức Phật Di Đà là ông đó, ông nói Đức Phật Di Đà không khác nữa. Thì thường thường á, mình tu á, mình với Phật Di Đà là còn hai, mình còn niệm. Và khi còn hai rồi thì sao mình có một sự xa lìa giữa mình với Phật Di Đà. Trong kinh nói rằng khi mình tu được nhất tâm á, thì sao đó thì là tâm cảnh của hai là vậy, mình với là Phật là một. Nhưng quý vị thấy những người tu trong quán Phật, lúc đầu thì quán cái Phật ở ngoài, rồi một lúc nào đó thì thấy tức là lúc nào Đức Phật cũng hiện hữu trong mình. Mà cái này thì phải nói rằng cái trình độ rất là khó, ít người đạt được đó. Riêng với chúng ta đây, nếu quý vị có tu, quý vị thấy có những khi chúng ta đạt được. Một lúc nào đó mình niệm Phật hay mình tu thiền cũng vậy, bình thường thì khó được nhất tâm. Nhưng mà khi mà cái tâm mình nó dông rủi hoài, mình biết được cái tâm dông rủi đó, mình kềm cái tâm mình lại, mình trụ được một chỗ đó, thì mình thấy được sự an lạc vô cùng. Ai có tu rồi mình thấy được sự an lạc đó. Nó không lâu, có thể là trong một phút, hai phút đồng hồ, nhưng mà cái sự an lạc đó tức là cái bước đầu của sự an lạc ở nơi cõi tịnh. Đức Phật nói rằng, trong kinh nói rằng cái chỗ nào là tịnh độ mình chưa chết, nhưng mà những vị tổ nói rằng á, vô não vô ưu là chân cực lạc. Khi nào có lòng mình không còn phiền não, không còn ưu phiền nữa, đó là cực lạc. Vậy thì mới nói trong kinh đó, tại sao rằng Nhất cú Di Đà vô biệt niệm bất lao đằng chỉ đáo tây phương á, cứ niệm niệm một câu Di Đà, đừng có cái niệm nào khác hết trơn á, thì khi đó đã sanh tịnh độ rồi. Bất lao đằng chỉ đáo tây phương là chẳng cần phải bốn tay mà cũng tới tịnh độ rồi. Có vấn đề đặt ra đó là chúng ta, khi chúng ta nghĩ rằng khi chết rồi chúng ta mới sanh tịnh độ, không phải vậy. Chết rồi sanh tịnh độ là đương nhiên, vì nếu mình nhất tâm mình cầu về tịnh độ. Nhưng mà ngay ở trong cái cõi đời này nè, nếu chúng ta chuyên trì danh hiệu đó, thì thực sự chúng ta cũng được sự an lạc của cõi tịnh đó. Mặc dầu ở cõi ta bà, nhưng mà cái lòng chúng ta được sự an lạc ở nơi tịnh độ. Đây có hai cái nha. Nếu trường hợp mà mình chết rồi mình sanh về tịnh độ, thì đó là cái cõi nước sau này. Nhưng mà trong khi mình ở cõi ta bà này, ở đời ngũ trượt này nè, mà mình ở đời ngũ trượt, nhưng mà mình cái lòng mình đó, vẫn là an lạc như ở cõi tịnh nè. Tại vì mới thấy rằng những người tu hành đó, họ nói rằng tại sao mà nói rằng cũng như là cái cõi đời này nè, không có rời bỏ cõi đời này mà vẫn ở cõi tịnh này vậy. Tuy ở cuộc đời này nhưng mà cái lòng mình thanh thản, cái lòng mình sẽ nghĩ mình nói ta bà là khổ là bởi vì bị đủ thứ lửa nó đốt hết trơn. Còn nếu mình tuy cái thân ở cõi ta bà mà cái lòng mình thanh tịnh á, thì cái đó chẳng khác tịnh độ chút nào, cái tâm mình ở tịnh độ. Thành ra chúng ta ở đây cái quan trọng nhớ là phải nhất tâm. Mà cái này nhất tâm á, có nhiều người niệm Phật 5 năm, 3 năm, 7 năm, 10 năm không được nhất tâm. Tại sao vậy quý vị? Tôi biết tại sao. Ở đây chắc ai niệm Phật với ai thấy rồi, tôi biết lý do tại sao mình không bị nhất tâm không? Thưa quý vị, mình thứ nhất là mình không thiệt tình tu. Không thiệt tình tu. Mình tu á, theo niệm Phật mình tu theo kiểu tài tử nhiều. Thế nào là thiệt tình tu quý vị? Ở đây nè, ngày xưa đó, tại sao mà chứng tổ và tu? Chứ tổ ngày xưa nói rằng tu như lửa cháy đầu vậy. Quý vị nghĩ rằng mình chưa chết, tính là chắc còn 10 năm nữa mới chết, thì là không thẳng tu cũng được. Nhưng nếu mà mình thấy rằng ngày mai mình chết, hay tối nay mình chết, thì sao? Phải tu rút, phải tu rút. Mà có rút như vậy đó, quý vị được nhất tâm. Phần lớn của mình là bởi tôi nói tài tử hay là sao, hay là thẳng thẳng chậm chậm cũng tới vậy. Không sẵn mình làm tính 10 năm nữa mới chết thì thôi để tà tà 5 năm sau tôi con chăn bộ. Mà vì cái chỗ đó là mình không được chứng tâm. Chứ tổ ngày xưa nói rằng giờ này nè ở chùa đó có cái bài kệ khi mà nhắc đại chúng trong chùa. Hôm nay tôi nhắc quý vị nghe câu như vậy là: thì nhật dĩ quá mạng diệt thì giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng luôn cần tinh tấn như cửu đầu nhiên, đảm nhiệm vô thường thành vật phóng vật. Cái là câu như vậy. Thì nhật dĩ quá, ngày nay nó qua rồi. Tới bây giờ là 5 giờ chiều là hết ngày rồi. Thì nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngư. Cái mạng mình á, nó giảm rồi đó. Ví dụ mình sống được là 7, mình còn sống được là 365 ngày nữa. Mất ngày nay tức là mình còn có 364 ngày. Nên là mình bước tới cái mồ của mình, nó gần bước rồi đó. Mình không hay, mình đâu có hay à, như là cá ở trong cái hồ mà rút nước ra không hay. Quý vị thấy con cá ở trong hồ đó, đổ nước ra cái cục có xì nó hay, nó biết. Còn này cái hồ nó bị lủng lỗ, nó không có lỗ nhỏ đó, rồi nó vẫn bơi nhảy trong hồ. Nhưng mà cái hồ nó nhiễu nước xuống không hay, nó không có hay được điều hòa hết nước. Chúng ta cũng vậy đó. Ngày qua ngày, một ngày mất đi chết, chết đi ngày mà đâu có hay, không hay. Rồi những chuyện tư hữu hòa lạc còn nó chỗ nào đó mà lo vui vẻ ngoài làm gì. Anh em đại chúng đương cần tinh tấn, huynh đệ phải ráng cố gắng siêng năng như cửu đầu nhiên, như là lửa cháy đầu rồi. Ở đây thì chắc quý vị chưa có việc nào mà chưa có ai bị lửa cháy đầu, có ai bị đốt đầu chưa? Chưa. Chắc là ai bị phỏng chưa? Chưa. Có bị bỏng chưa? Không bị bỏng rồi chắc cũng biết được cảm giác bị bỏng. Lỡ mà tay chúng ta bị bỏng thôi á, thì là sao? Chuyện quan trọng nhất lúc đó là chạy kiếm đồ lắp cho nó bớt nóng, phải không? Mà sổ nói rằng cái lửa cháy đầu thì tôi có đốt đầu, tôi biết lửa cháy đầu. Cái bộ phận mà nhạy cảm nhất của con người là chỗ nào quý vị? Là cái mỏ ác. Người thấy nó nhỏ đó, nó cứng chết chỗ nào cái mỏ ác nó vẫn còn mềm, nhạy cảm lắm. Phỏng ở đâu á thì mình còn nóng, mình còn vừa vừa, mình còn nhạy được. Mà cháy ở trên đầu rồi thì sao? Nhưng mà chạy gấp để mà kiếm nào đắp cho liền. Thành ra Đức Phật nói mình tu mình niệm Phật phải như lửa cháy đầu vậy đó mới được. Vì khi đó thì sao quý vị? Quên hết. Khi mà đã lỡ bị chi được tôi lấy dụng phỏng đầu gì đó, khi đó thì quên, không cần biết là mình trước nợ ai, không cần biết là ai chửi mình bây giờ. Khi mà phỏng trên đầu rồi đó thì cái người đứng bên chửi mình cũng không cần nghe nữa. Lúc đó chạy lo kiếm thuốc đắp đầu. Thấy không? Quý vị đấy chứ. Bây giờ thí dụ như quý vị đừng nói chi về chặt phỏng tay thôi nha, nấu ăn nó rồi lỡ phỏng cái tay đi, tắm quá nó phồng, nó đau quá đi, thì cái bà đó sớm mà đứng ở trong lành bay chửi mình cũng thèm nghe, nó lo kiếm đồ đắp. Vậy thì đó mình tu theo kiểu đó mới được. chứ còn mình cứ nghĩ rằng ôi mình còn trẻ quá, tóc mình chưa bạc, không thắng thôi, còn không thắng dài dài thôi. Mình nghĩ như vậy hoài thì bao giờ, không bao giờ mình tới chỗ thôi. Mà nói nó thật sự ra đây, quý vị lớn tuổi rồi, tôi nói nhiều khi ra rồi quý vị sợ ngại chứ đừng ngại. Nói là nói chiều nay mình chết hay mai mình chết, không phải mình nói, không phải mình nói dài đâu quý vị, không có đâu. Rất là nhanh, nhanh lắm. Cái hơi thở ra không trở vào lại thì nó chết rồi. Mà mình sợ với mình giải đãi, mình không tu, mình không lo chuyên niệm Phật, mình còn lo đủ thứ khác hết trơn. Mình niệm Phật thì cũng có canh giờ. Tới giờ đó 7 giờ mới niệm Phật. Còn 6 giờ rưỡi thì lo chuyện khác, lo tắm rửa cho con, cho cái, lo đủ những thứ gì khác, 7 giờ mới niệm Phật. Chắc gì mình sống tới 7 giờ để mình niệm. Không thật là chắc gì mình sống tới 7 giờ. Vậy thì mình ở thế gian mình do mình quen ha. Sáng dậy cái gì đủ thứ hết. Nếu mình không chuyên tu á, thì một lúc nào đó mình chết trước khi mình tu được. Mau lắm quý vị ơi, thân mình á. Đức Phật nói rằng, trong kinh nói rằng cái hơi thở ra mà không trở vào lại đó, nó đồng thôi đất rồi. Quý vị thấy không, cái hơi thở mình thở ra một cái, hít vào một cái. Mà giả sử như mình thở ra mình không hít vào được thì sao? Chết rồi, nhanh lắm. Cái tim mình chỉ cần ngần đập xuống là mình chết rồi. Vậy thì mình lắng lo tu. Cái lý do mình không tu được, lý do mình không có vững tâm là mình do mình giải đãi rồi. Mình giải đãi rồi, siêng. Mà mình muốn cho siêng thì sao giờ? Cái bí quyết cho siêng á là nói với mình á, ráng tu nghe, tu này chết rồi. Ngày xưa có một vị thiền sư, đó, ngài răng mình bằng cách nào? Trên cái bàn của ngài có cái hòm nhỏ, có cái quan tài. Ngài làm cái quan tài bằng gỗ nhỏ nhỏ trên cái bàn của ngài á. Thì ngài để ta nằm ở trong đây. Từ ngay trước mặt của bà ngài. Thì khi mỗi ngày như vậy á, thì ngài đi vào trong phòng của ngài, thấy ngài vào thì ngài thấy quan tài. Đi vào trong phòng mình thấy quan tài, biết là ta nằm trong đây, tức là ngài nhắc cho mình thấy rằng mình chết. Rắn tu. Thấy không? Còn chúng ta đây thì làm sao giờ quý vị? Nếu mà chúng ta thấy rằng mình tối là mình chết á, thì là bây giờ ráng tu rồi. Thì để tới chiều tu cho mau thôi, không kịp. Mà nếu mà chúng ta thấy rằng còn sống 5 năm, 10 năm nữa thì không thẳng lĩnh đỉnh, không thẳng tu. Mà cái đó tức là cái chỗ mà không làm chúng ta tu mau được vậy đó. Đều ráng tu. Quý vị muốn đi nhất tâm á, không phải là một ngày, một bữa mà được nhất tâm đâu. Không phải đâu. Tu bữa nay, quên, kệ nó. Mình niệm Phật 10 tiếng, cái nhớ cái vụ chiếc xe mình đậu kia quên tắt đèn, bỏ, niệm Phật. Cái rồi niệm Phật được dài chục tiếng nữa, nhớ cái chuyện nồi cơm nó chín rồi thì phải, lại niệm Phật. Mình cứ tiếp tục như vậy hoài, một lúc nào đó thì sao quý vị? Cái tâm mình nó quen đi. Quen đi. Cái con khỉ mà cái tâm mình nó bung hoài, nó chút cái nhảy chỗ này, chút cái nhảy chỗ kia. Mình thẳng mình níu lại, mình kéo lại. Kéo một lần chưa quen, hai lần chưa quen, ba lần, 10 lần, 100 lần nó cũng quen đi. Một lúc nào đó quý vị sẽ thấy được rằng mình nắm được cái tâm ý của mình. Mình nắm được. Ở đây quý vị tu một lúc nào quý vị sẽ thấy cái lạ vậy. Bây giờ khi mình làm mình không biết mình làm gì quý vị. Có khi mình làm quý vị làm. Mình làm theo vô thức. Mình làm vậy chứ bởi vì thực sự mình không biết mình làm gì đó. Nhưng một lúc nào quý vị tu rồi quý vị sẽ thấy ngộ. Có như hai người vậy đó. Bởi vì ví dụ cái người này vừa nghĩ tới chuyện cầm cuốn sách đọc thì cái người kia thấy ngay rằng mình đang nghĩ cầm cuốn sách đọc. Lúc đầu quý vị tôi sẽ thấy trường hợp đó, coi như là hai con người khác nhau vậy đó. Một người hãy thấy mình niệm Phật gì mà mình thấy niệm Phật à, cái mối tâm khác, cái người thấy là à mình đang nghĩ chuyện khác đây. Vậy thì khi đó mình sẽ kéo lại được. Nếu mà chúng ta chuyên cần á thì thấy được sao rất là, có những cái mình thấy được rất là dễ dàng. Mà khi đó rồi thì thực sự ra mình thấy rằng cái trình độ nó gần với nó, không xa. Thì ở đây nói rằng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày vân vân, mà nhất tâm chẳng loạn, cái chỗ này là chỗ quan trọng này. Nếu niệm Phật mà không về trình độ được là do cái chỗ mà nhất tâm thôi. Nếu mình chẳng nhất tâm á thì khó sinh về trình độ. Chứ chỗ hồi xưa có nói đó, ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất sanh trình độ. Cái chuyện mà ái dục của mình nó không nặng nó thì mình không bị sanh vào cái ta bà này. Mà cái niệm mình nếu mà chẳng nhất trở thành một á thì mình khó sanh vào trình độ luôn. Nhưng bây giờ muốn làm sao để niệm nhất tâm, cái chỗ này là chỗ khó. Cái chỗ này chỗ khó. Ở đây quý vị niệm Phật á, niệm một ngày, hai ngày, ba ngày, làm sao được nhất tâm quý vị? Cái bí quyết của niệm nhất tâm là gì? Hồi nhỏ đó, quý vị thấy mấy đứa cháu mình, con cháu mình nó đi đó, nó đi thì sao quý vị? Lúc đầu nó mới tập đi thì sao? Nó đứng, nó té, hả? Nó đứng thì nó té, nó té rồi sao? Có khi khóc, nhưng mà ngồi dậy tiếp tục đi. Mình nhỏ thẳng con là con dính không thẳng tập đi nữa. Như vậy thì nó đi đến lúc độ nào đó rồi thì nó không cần biết là nó đi cũng được. Ví dụ quý vị bây giờ quý vị đi, quý vị có biết mình đi không? Có còn để ý đó không? Không, không còn để ý nữa. Hay là ai tập mà chạy xe đạp, hay qua bên Mỹ thì chạy xe hơi á, lúc đầu thì sao quý vị? Cơn cứng mình nắm bên lái xe, ha? Bây giờ phải nghĩ tranh xe này phải dồn đủ thứ, như mình lúc đó thì mình phải nhìn phân tâm, mình phải tập trung hết vô mình làm. Lúc đầu á, mà ta vượt qua ha, để mới lên xe thì đạp lộn cái thắng, đạp qua bên cái ga, đủ thứ hết trơn á. Nhưng bây giờ nếu mình chạy xe quen rồi thì sao? Vừa nói xe vừa nói chuyện. Vậy thì mình hiện giờ là tức là mình trong, đang trong còn cái tình trạng mà vừa tập xe rồi mới tập xe đó. Mình chưa có được hoàn toàn làm chủ lấy mình. Nhưng mà sao? Tiến trị. Bữa nay chưa được, mai được. Mai chưa được, mốt được. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta đều đang trong tình trạng mới tập lái xe, mới tập niệm Phật thôi. Thấy không? Rồi bây giờ lúc đầu thì có nhiều người tụi nghĩa nó nói chắc lái không được đâu, thấy khó quá đi. Thế thì phải vừa để ý xe bên cạnh, rồi phải để ý trước, để ý sau, rồi phải tay ga, rồi phải đủ thứ. Nhưng mà lần dần phải làm được. Lúc đầu có thể là làm rồi chạy lên, té xuống, rồi có thể đụng chỗ này, đầu chỗ kia. Nhưng mà sau này lái được. Vì chúng ta niệm Phật cũng vậy đó. Mới niệm Phật cái hơi nhớ chuyện khác, không sao, kéo lại, niệm Phật lại. Thấy không? Rồi mới niệm Phật là rồi cái khó chuyện khác, không sao, kéo lại, niệm Phật lại. Mà mình cứ làm hoài như vậy thì sao quý vị? Một lúc nào đó quý vị sẽ niệm Phật mà không hay mình niệm Phật. Tôi biết có những vị mà niệm Phật đến nỗi mà không biết mình niệm Phật mà vẫn niệm Phật. Là tại sao vậy? Nó quen rồi, nó trở thành một con người của mình rồi, nó trở thành một con người rồi. Vậy thì chúng ta cố gắng làm tình trạng gọi là khi gọi là nhớ gọi là niệm vô niệm niệm đó. Nghĩa là niệm Phật mà không có ý mình cũng niệm Phật. Thì cái tình trạng đó là tình trạng bây giờ chúng ta có nhiều cái nấu cơm hồi nhỏ học nấu cơm á, để ý là nước bao nhiêu, lửa bao nhiêu, coi chừng sao, bây giờ không cần nữa. Cái này bắt lên làm lại không đế rồi cũng là cũng thành cái không ngon. Cái đó tức là cái chỗ mà chúng ta làm con người khác để mà làm. Riêng cái chỗ này á, thì tôi khuyên quý vị là cố gắng niệm Phật. Nếu quý vị có cái thời niệm Phật đó thì tốt. Định là sáng thức dậy niệm một chuỗi, hai chuỗi, ba chuỗi gì đó. Tối thức dậy niệm một chuỗi, hai chuỗi, ba chuỗi gì thì tốt. Nhưng mà đừng có để cái gọi là cái công cứ niệm Phật nó ràng buộc mình. Niệm Phật chỗ nào cũng được, mà có nhiều như vậy mới được nhất tâm. Thay vì quý vị nói rằng à phải tới giờ tới 7 giờ chiều mới niệm Phật, nhưng mà trong khi 3-4 giờ cũng bị rảnh. Mà ở nhà hàng ngày đó, quý vị nếu biết dùng những cái thời gian rảnh mình niệm Phật đó, quý vị niệm Phật biết bao nhiêu mà nói, nhiều lắm. Sáng nó ăn cho con cháu đi ngủ như vậy ha, giờ sáng dọn bữa ăn sáng cho nó, dọn lên bàn, có khi đứng đợi tụi nó ăn. Lúc đó tại sao mình không niệm Phật? Thấy không? Tại sao không niệm Phật? Vì hàng ngày quý vị thấy, bây giờ ngày xưa chưa tổ dạy, niệm Phật trong mọi lúc, ngay cả chuyện đi tiêu, đi tiểu cũng niệm Phật được đó. Ví dụ vào đám đăng, tôi thấy để nếu mà mình biết dùng cái chỗ niệm Phật á, mà mình dùng tất cả mọi chỗ đều sẽ niệm Phật được. Quý vị đi vào đánh răng, thì vừa đánh răng mình đánh có trở thành phản xạ rồi. Tại sao mình không niệm Phật? Nếu ngồi ăn, rồi trong khi là đợi con nó ăn rồi mình dọn, ở không mấy phút niệm Phật. Đừng ngại quý vị. Ngài Ứng Quang người có khuyên á, cái người tu theo niệm Phật á, thì bất cứ lúc nào phải mình nhớ cái niệm Phật mình niệm. Nghĩa là mình nhớ cho mình có giờ trống, là tâm ý mình trống mình niệm Phật. Không cần phải xuất mặt Phật, không cần phải là ở chỗ nào, không cần. Cái chỗ nào cũng niệm Phật được hết á. Mà nếu quý vị làm như vậy thì quý vị sao? Cái cơ hội nhất tâm nhiều hơn. Ví dụ coi như mình tập lái xe vậy đó, mình tập nhiều lần hơn, mà như vậy thì cái tỷ lệ nó làm cho mình quen đi nhiều hơn. Có như vậy mình mới muốn được cái tâm. Cái nó mình định là không 6 giờ rảnh thì mình không được, 7 giờ mới niệm Phật thì sẽ bỏ phí 1 giờ của ích. Tỷ lệ mà chúng ta có thể nhất tâm nó nhiều thì nấy, có như vậy chúng ta mới thành. Nếu mà chúng ta cứ giải đái, giải đái hoài thì không bao giờ thành được. Rốt cuộc thì chúng ta làm sao quý vị? Có phước niệm Phật nhiều ha, làm phước nhiều thì kiếp tới, cái kiếp sau đó giàu có, khá vậy nói nhiều người nghe, thấy rồi cũng khổ, trở lại cũng khổ. Vậy thì cái mục đích bây giờ thì nó không có. Nếu chúng ta niệm Phật nhiều thì chúng ta gieo cái nhân thành Phật, không? Nhưng nếu mà chúng ta không được Phật được thì có khi nó ngược lại ra là phước báo. Niệm Phật nhiều, chúng ta niệm Phật mà giải đãi rốt cuộc thì sau này trở thành cái người mà có nói nhiều người nghe thôi, có phước, cố gắng phải hướng cái công quả niệm Phật chúng ta trở thành cho mình thành Phật, để đừng có mong mình còn báo khác. Ở đây nè, nếu cái người đó nhất tâm á, thì cái người xâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng các bậc thánh hiện ra trước người ấy. Người ấy trong khi chết tâm không điên đảo liền được sinh sang khỏi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì yếu tố sinh về tịnh độ, một là niệm nhất tâm, hai là khi chết tâm không điên đảo. Cái nhất tâm mà tâm không điên đảo nó hai mà là một. Tại sao vậy? Vì khi nhất tâm á, thì sao lúc nào mình cũng niệm Phật, phải không? Mà khi chết thì gì? Nếu quý vị nào có biết được cái cảnh chết rồi mới thấy giữa cái khi tứ đại nó rã tan với lại cái cuộc sống sau thì nó đau đớn vô cùng. Mà khi mà mình niệm Phật nhất tâm thì những chuyện đau đớn mình quên. Ở đây ai có kinh nghiệm mình làm cái gì nhất tâm mà quên chuyện khác không? Ở trong tâm quốc á, cái ông Quan Văn Trường, cái ông Quan Công đó, ông đánh cờ mà qua đà mổ tay không có thuốc tê rồi không hay. Vậy là khi chúng ta nhất tâm làm việc, chúng ta học bài, làm toán hay làm gì nhất tâm á, theo kiểu thế gian đó nha, tập trung hết năng lực tinh thần rồi chúng ta quên gì khác. Ở đây chắc chúng ta thì có người ít kinh nghiệm, có kinh nghiệm đó hết. Vậy thì khi chúng ta niệm Phật được nhất tâm á, thì sao quý vị? Thì lúc đó cái tâm ta là Phật, không còn cái đau đớn của cái thể xác ảnh hưởng nữa. Mà khi giữ cuộc sống này cuộc sống khác, cái niệm cuối cùng là cái niệm quan trọng. Ở trong kinh Phật nói đó, mà khi cái niệm cuối cùng là cái niệm Phật á, thì chúng ta sẽ làm Phật. Mà cái niệm cuối cùng là cái niệm sân hận á, chúng ta thành Atula. Mà cái niệm cuối cùng là niệm ân ái á, chúng ta trở lại làm chim làm người. Rồi chúng ta thấy rằng nếu chúng ta hàng ngày, bây giờ cuộc sống hàng ngày nè, chúng ta chuyên tìm niệm Phật, nếu cuộc sống hàng ngày chúng ta mà tỉnh táo niệm Phật thì chắc chắn là chúng ta biết rằng thế nào sống sao á, chúng ta cũng sinh được, biết được cái tương lai của mình là sao. Còn nếu chúng ta hàng ngày tu hành giải đãi thì tu hành giải đãi, bây giờ đã giải đãi rồi, còn lúc mà tứ đại đã tan làm sao được nhất tâm, khó lắm. Thì chúng ta phải ráng, bây giờ mình còn mạnh khỏe, phải chuẩn bị cho cái lúc mà mình qua đời. Thì bây giờ có được nhất tâm, bây giờ có quen rồi, khi đó mới không quen, mới không quên. Chứ nếu mình sơ ý chúng ta đau đớn mình quên hết mọi thứ rồi. Bởi vì khi mà gần chết thì sao? Tất cả những ảnh tượng hiện ra, vợ nè, con nè, tiền nè, của nè, rồi cháu chắc là đủ thứ hết, những thứ đó nó hiện ra hết. Mà nếu mà lòng mình không vững á, thì tất cả cái đó nó lôi mình đi. Nó lôi mình đi thì sao quý vị? Mình trở lại luân hồi, mình trở lại mình từ mình nấy thôi. Và khi mình nhất tâm là vậy, khi mà dẫn tới chừng tới giờ chót, bây giờ mình được nhất tâm, mình ráng mình tu. Cái chuyện tu hành nó cũng như là cái mài đá hay lửa hay mài vậy đó. Bây giờ thì đừng có, quý vị đừng có mong là cầu được một ngày, hai ngày được nhất tâm, quá khó. 5 năm, 10 năm, 15 năm mà phải kiên trì mới được. Chắc còn nó là niệm Phật sao thấy rằng một hai ngày rồi thấy mệt mỏi cũng không được. Không phải đâu, năm này qua năm khác, năm khác qua năm nọ, mà lâu ngày thì chắc chắn mình được. Quý vị thấy rằng tổ Ấn Quang đó, ở đời ngày độ không biết bao nhiêu người sanh về tịnh độ, có chứng cớ. Nghĩa là sao? Biết trước ngày giờ chết, mà trong khi chết thì là vui vẻ, chết ngồi chứ không chết nằm, mà vui vẻ. Vậy thì ngài nó không biết bao nhiêu người là cư sĩ đó, là cái người tại gia đó, mà do kiên trì niệm Phật thôi, nên niệm Phật thôi. Sáng niệm hỏi giờ nào niệm gì nấy, mà phúc của họ sánh về tỉnh độ. Để xem mình cũng vậy quý vị, mình ráng mình tu. Tôi nói lại là ráng lợi dụng cái thời giờ mình bất cứ lúc nào mình trống, mình đi Phật đô thiền niệm, đừng có đợi. Nếu mình đợi tới 7 giờ biết đâu 6 rưỡi mình chết rồi. Thế vậy thì bây giờ niệm trong bất cứ mọi lúc, chỗ nào rắn được là niệm Phật. Đừng ngại, ví dụ đừng có ngại là sợ dơ bẩn, không phải, do cái lòng mình thôi. Kể cả đi tiêu đi tiểu, tắm giặt hay thở chút nào niệm Phật đấy. Mà niệm nhiều chừng nào thì sao, mình cái cơ hội mình nhất tâm nhiều chừng đấy. Muốn nhất tâm á thì phải có cái sự chuẩn bị, phải lập đi lập lại nhiều lần. Mà nếu nó không lập đi lập lại nhiều lần á, khó được nhất tâm. Thì bây giờ thì chỗ này Đức Phật nói lại là khi mình thứ nhất có ba cái, là một là ít thì các uống không được, cái thứ hai á là nếu không kiên trì không được, và cái thứ ba đó là khi chết thì tâm phải không điên đảo mới được. Thì phúc đức chúng ta có rồi ha, bây giờ nhất tâm mà tâm không điên đảo, mà muốn nhất tâm, muốn tâm không điên đảo khi chết đó thì sao, phải tập, tập từ bây giờ nè, lúc còn sống còn chúng ta tập, mà tập niệm đi niệm lại, niệm tới niệm, niệm hoài, niệm cho tới khi nào lòng mình được được vững. Cái này đó cô có gặp, cô gặp nhiều người và anh em cũng có kinh nghiệm không lâu, nhưng mà trong một giờ chỉ được 5-7 phút nhất tâm. Điều đó có nghĩa là sao quý vị? Được, bởi vì cái vấn đề đặt ra là khi mình niệm một ngày như vậy, có lúc nào đó được 5 phút nhất tâm, tức là 5 phút đó nếu mình kiên trì nữa thì lại là 10 phút, 15 phút, 20 phút. Thì vấn đề đặt ra mình phải cố gắng, mình cố gắng hoài thôi. Mình nếu không cố gắng thì nó cuộc thì không nên thân nữa. Tôi khuyên quý vị có phúc đức có 3 điều kiện. Một là phúc đức mình có rồi, hai là nhất tâm, và ba là tâm không tán loạn. Mà tâm không tán loạn và nhất tâm chỉ có được khi nào, khi nào trong bây giờ còn tỉnh táo, còn mạnh khỏe nè. Chúng ta phải tập, tập đi, tập lại, tập tới, tập luôn. Mà tập như vậy rồi thì sao quý vị, một lúc rồi chúng ta quen. Ở đây quý vị thấy ai học nghề võ, ngày xưa và thời kỳ qua hay nhắc về học nghề võ. Mấy người mới học nghề võ thì sao? Cũng như tập lái xe hồi nãy vậy. Đi thì phải để ý chân đi rồi ta đánh tùm lum hết trơn. Một lúc mà họ quen rồi thì sao quý vị? Không cần suy nghĩ nữa, họ cũng nghĩ đến chuyện đó nữa. Vậy thì chúng ta cũng vậy. Bây giờ những Phật khó, có khi quên, khi nhớ đừng ngại. Quên á thì nhớ lại, niệm lại. Thì lúc nào chúng ta cũng làm như vậy hết á, thì lúc nào đó thì không biết gần hay xa, do cái chuyện căn cứ của mỗi người, chắc chắn là chúng ta sẽ được thành đạo, chắc chắn chúng ta nhất tâm. Có điều phải nhớ, có nhiều người sẽ với chúng ta mà bị trần gian nó làm chúng ta phiền não, bị gì sao thì chúng ta không thấy, mình bị dắt đi mình không thấy, mình bị cái tâm mình nó dắt đi mình không biết mình bị dắt đi, thấy không? Còn nếu chúng ta tỉnh táo đề phòng á, hãy dắt đi cứ biết mình bị dắt đi, là biết là mình đang giận nè, thấy không? Nó chạy theo cái giận nó dắt mình đi đó, thì mình biết mình giận, mình kéo lại niệm Phật. Lại có như vậy đó thì sao? Thì không trống thì chạy, chúng ta cũng được nhất tâm. Mà nhất tâm thì sao? Quý vị thì cứ sanh về tỉnh độ. Mà ít nhất là trong cái thế gian hiện tại bây giờ nè, chúng ta cũng được an lạc nè. Chúng ta nhìn cái sự sanh tử, những cái sự thịnh suy đó bằng con mắt hết sức là tự tại, nó không còn cái khả năng ảnh hưởng được mình nữa. Mà bây giờ thì chắc là tôi nghĩ đoạn này. Rồi sau đó thì tuần sau chắc là có thể tôi nghỉ, tuần sau tôi đi vắng, tôi không chắc nhưng có thể thôi. Có một số người họ mời tôi đi đâu đó, đi Oregon, tôi chưa trả lời. Nếu tôi đi được thì chắc là tôi báo về nghỉ, thì nếu không thì tôi vẫn dạy như thường. Thì hôm nay chắc chúng ta nghỉ ở đây, sau này thì chắc còn bạn cũng khá dài. Bây giờ thì quý vị có cái gì hỏi thì hỏi, nếu không có thì chúng ta đứng lên hồi hướng. Trước khi đứng thì sẽ ngổn quen đó, thì cháu chân ra bóp bóp chút, chứ đứng gần chi sĩ nó té. Rồi họ được Phật hồi hướng.
Trong đó là khi mà cuối cùng khi mà mình chỉ cần niệm Phật là có thể biết Phật ai trên đàn trước. Nhưng mà trong cái vừa rồi thì giảng nói là phải có rất nhiều để niệm tâm.
Không có mâu thuẫn như vậy. vì mình cho nó chắc ăn á, bởi vì trong kinh có kể chuyện ông Trương Thiện Hòa, ông làm ác một đời, làm ác, đâm heo chém chó rồi mừng bò bán, nhưng cho tới khi mà ông gần chết á, ông nằm bệnh mà tới giờ gần tắt thở rồi đó, thì gặp một cái người thiện hữu tri thức mới tới nói ổng kêu ông niệm Phật. Thì khi đó thì ổng sợ quá rồi, bây giờ ổng thấy cái tứ địa ngục chuyện ra, thấy trâu tới hút đòi hút rồi bò tới đòi là thấy sợ quá rồi. Thì ổng nghe nói như vậy rồi thì ổng mới sợ quá rồi mới dứt tâm niệm Phật, hối bà vợ đốt cái nhang, vô đốt cái nhang nó chẳng mới sinh được tịnh độ. Là tại sao vậy? Nếu mà xét ra ổng có phước mới được giờ, bây giờ ổng có phước cái tiền căn là ấy, nhưng mà tới giờ cuối được cái phước mới được người nhắc tới tên niệm Phật, khi ông niệm Phật. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nó là sao? Ông nhất tâm được không? Nhất tâm. Nó mới sợ quá rồi, bởi vì khi đó thấy cái đường ngục hiện ra rồi. Vì trong cái đó là ông nằm, nó sẽ thấy là bò nó đòi hút, nó đứng nó hút ổng. Trâu nó rửa, rồi heo nó cắn sợ quá rồi. Thì khi đó thì quản cái gì, lúc đó thì bỏ hết mọi thứ rồi. Thì như hồi nãy quý vị nghe vậy, thực sự nó nói vậy, ổng là trường hợp ổng nhờ thì căng sâu dày. Còn biết đâu mình tới lúc đó đó, nó sẽ quý vị tới lúc đó rồi ổng lại khuyên mình quên. Tới chuyện mình nằm gần tắt thở nó khuyên mình quên, cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình ổng là ổng sợ quá rồi. Mà khi đó thì sao vợ con không khuyên ổng chuyện khác, mà chỉ có người ta khuyên niệm Phật thôi. Biết đâu mình chết thì con đứng bên, má ơi má sẽ bỏ con rồi, cháu đứng bên ấy, ông bỏ con. Thấy không? Nó có nhiều cái việc chuẩn bị cho mình trước. Cái người nhân viên hơn chỉ là chuyện nhân viên thôi. Thì nó nếu mình thật sự mình đâu có chắc được là mình với ổng, thì thôi tốt hết là thủ thân mình trước. Thấy không? Chắc gì bị tôi nói quý vị nghe là tiếng đầu ông thầy mà chết rồi mà đọa thành sâu mía đó, đọa thành sâu mía đó. Cả đời tu, cả đời tu hành đàng hoàng hết trơn, người chừng chết rồi thì sao? Cái ông thầy ở trên núi á, ông thấy xuống bạn mình, ủa tại sao mà chết mà sanh cảnh giới nào không thấy? Hỏi người đệ tử á, nói thầy mi trước khi mà chết thì người thầy mi thích gì? Nói thầy con trồng nó cho mía, bộ thích thú nó cho mía lắm. Vậy thì cái niệm cuối cùng là cái niệm cái mía quá thành cũng sâu lên cái mía. Thành ra chúng ta cẩn thận, không có bởi vì thực sự ra có nhiều cái trường hợp mà những người họ vô phước đức giờ cuối cùng họ mới tu. Đức Phật đó là bởi vì nếu Đức Phật nói rằng cái chỗ này là Phật đó là hầu đầu thị ngạn đó, mình đi ha, mình xây đầu rồi mình thấy bờ. Nhưng mình nếu mình không chuẩn bị trước á, chắc gì tới giờ cuối mình xây đầu. Phải không? Chắc gì tới giờ cuối mình xây đầu. Vậy thôi giờ tốt hơn là giờ này mình còn tỉnh táo, mình phải mình chuẩn bị trước cả hết. Thấy không? Nếu quý vị không có gì hỏi thì thôi mời quý vị. Dạ Phật. Dạ. Cái gì vậy? Cô hỏi cái kiếp cái gì?
Dạ.
Vì cái kiếp nó như vậy là quý vị ở trong đạo Phật á, nó có những cái pháp số. Ví dụ như là 10 kiếp, như hồi nãy tôi nói 10 kiếp không phải mình không tính được bằng năm. Mà một kiếp như vậy là phải tính được mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm vậy á. Là mình tính như vậy những cái số trong đạo Phật là những sự về số tượng trưng nhiều hơn là cái số thực sự. Thường thường là những số tượng trưng thôi. Mà dù cái mức độ nào nó là vô lượng hằng hà sa số, là kéo như cái hằng hà sa số á. Ví dụ như số cát xong hàng đếm được, đếm không được. Thành ra khi mà nói những cái pháp số của đạo Phật, chắc nhất là kiếp số như thế đó là số tượng trưng. Thì quý vị thấy đếm được, nghĩa là không có số lượng mà đếm nổi, không có cái mức độ nào để mình tính bằng cái bỏ con người được nữa. Một tới mức độ nào đó mình vô mình xem một và xem một cái bao nhiêu zero xem hoài, để một số vô cực, tới đó là nó hết rồi. Cái địa chủng của cái mức địa đoạn nào của giới là tinh văn nào không? Bây giờ nói cũng như Lai Thọ Lượng. Cũng như Lai Thọ Lượng thì chắc là cũng nói về cái gì đó hả? Cái gãy rồi. Cái thọ mạng của Như Lai cái gì? Phải không? Đây là cái lớp xúc. Lớp xúc. Chắc là cô nói về cái thọ mạng của Như Lai chứ gì? Hả?
Nghe nó chứ gì.
Nhưng để làm gì cũng quay cái hộp.
Cái hộp bạn của ngài đó gì? Tôi không nhớ cái đoạn đó, bây giờ phải cho biết cái đoạn như thế nào này.
Thì phẩm Như Lai thọ lượng, thì trong đó thì có nói như vậy, tôi nhớ để cái phẩm như vậy. Là nếu mà mình nghiền nát cái những cái quả đất, những cái tinh tú trên cái thế giới này nè, mình thành những cái hạt bụi nhỏ, hạt vi trần á, thì tính cái hạt vi trần là một kiếp, thì cái phẩm Như Lai, cái thọ mạng của Như Lai đó, nó nhiều hơn cái số đó, số cát bụi đó. Vậy thì cái chỗ đó như vậy, là bây giờ hồi nãy tôi có nói sơ, khi mình nói tới Phật Di Đà thành 10 kiếp, thì 10 kiếp không có nghĩa là một kiếp, hai kiếp mà không có biết thôi. Mà thực sự số 10 ở đây đó, ở trong kinh đó, thường thường nó là con số tượng trưng cho cái tối cao, cái tuyệt đối, cái nhiều quá kể đi. Trong kinh Hoa Nghiêm đó, khi nói rằng thành Phật 10 kiếp á, thực sự không là 10, mà nó không biết bao nhiêu kiếp mà nói. Nếu mà phẩm Như Lai thọ lượng á, thì ở trong kinh Pháp Hoa đó, thì nói rằng nó có hai cái mâu thuẫn. Mình nói tại Đức Phật Thích Ca nè, sanh ở Ấn Độ, sanh ra cung vua Tịnh Phạn, đi tu, thành Phật, phải không? Vậy thì trên này tại sao mà nói là Đức Phật nói rằng ta thành Phật từ vô lượng kiếp về trước? Tức là nó có hai cái mâu thuẫn, thì thật sự nó không có mâu thuẫn. Một đằng là nó là ứng thành với Đức Phật, ứng thành với Phật thì Ngài có sự hiện, sanh thành ta tiền lạc lệ, có sự hiện xuất gia, có thành Phật. Nhưng về pháp thân á, pháp thân của Đức Phật á, cũng như chúng ta đó, thì chưa hề không thành Phật. Cái thành Phật từ lâu về trước đó là nói là pháp thân. Thì ra trong phẩm Như Lai thọ lượng nói rằng cái thọ mạng Như Lai á, ta thành Phật cái từ nó vô lượng kiếp về trước, tức là cái thọ mạng của Ngài không biết bao nhiêu kiếp về trước. Rồi mình giả sử mình lấy cái thế giới này mình nghiền ra thành bụi cát bụi đi, rồi mỗi hộp cát bụi như vậy là một kiếp, thì đếm không hết rồi. Nên là coi không có tài nào đếm được, vô lượng vô số vô biên kiếp được. Tôi nghĩ vậy đó, tôi không biết là phải hay không. Cái hoa điện thoại thì thật sự tôi cũng không biết nữa, nhưng mà trong kinh á thì nói rằng khi mà Đức Phật ra đời thì hoa điện thoại đó đúng mùa đúng tiết lâu lắm mới được nổ, mình mới nói rằng là thì có chỗ đó là coi như là hoa ưu đàm, hoa hoa đó, hoa ưu đàm thì nó bắt đầu hoa đặc biệt, mà khi nó mở nở ra như vậy đó thì là có một thánh nhân xuất thế thì nó mới nở. Tôi cũng không thấy lần nào. Bởi vì nếu khi nó nở như vậy, thường thường nếu quý vị mà đọc ở trong kinh Đại Thừa thì mình nghĩ được cái sự nhiều ở khi mà không hiểu. Không hiểu. Cái hoa linh thoại đó, thì theo ở trong cái từ điển thì nó là giải thích là một loại hoa thơm đặc biệt. Mà khi nó nở như vậy là có bậc thánh nhân xuất hiện.